là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Đoàn công tác của Bộ Tư pháp làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành án pháp luật giai đoạn 2018-2020.
Chỉ số công nghiệp của tỉnh tăng 15% so với cùng kỳ.
15 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Sau phần tin sẽ là ghi nhận về vai trò và những đóng góp của lớp người cao tuổi tỉnh Yên Bái trong quá trình thực hiện nông thôn mới. Cuối chương trình là bản tin thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thực hiện đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã báo cáo tình hình thực thi pháp luật và thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2020. Trong đó, các cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, nội dung và thẩm quyền giải quyết. Ý thức chấp hành pháp luật và mức độ tuân thủ pháp luật của các tổ chức cá nhân và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh được nâng lên. Công tác kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật được các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiến hành thường xuyên và kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật. Thực hiện đề án đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022, đã có 14 trên 20 cơ quan đơn vị và 8 trên 9 huyện thị xã thành phố ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch thực hiện đề án trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành địa phương. 100% các sở ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức thi hành pháp luật, ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, sử dụng hệ thống thư điện tử và nhận văn bản điện tử. Hàng năm, ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức về kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, năng lực phản ứng chính sách. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thực hành thi pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đồng thời đề xuất kiến nghị với Bộ Tư pháp về việc cần có thêm các hướng dẫn cụ thể đối với các địa phương trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022, tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu về nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho đội ngũ làm công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật của địa phương. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đã ghi nhận những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời đề nghị tỉnh Yên Bái cần bố trí thêm ngân sách, tổ chức kiểm tra đầy đủ và toàn diện hơn công tác tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời cần tiếp tục quán triệt với các sở ban ngành trong tỉnh về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thực thi pháp luật. Đối với những khó khăn vướng mắc và những kiến nghị của tỉnh Yên Bái, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết đoàn kiểm tra sẽ tổng hợp và trình lên cấp có thẩm quyền để sớm khắc phục những khó khăn hạn chế, từ đó nâng cao chất lượng theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020 dự kiến được tổ chức vào ngày 23-24 tháng 9 2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Trong đó, hội nghị sẽ tập trung đánh giá, thảo luận, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nghe báo cáo tham luận của các tập thể cá nhân tiêu biểu. Để hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, tại cuộc họp, bên cạnh việc đóng góp ý kiến và các nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, như thành phần khách mời, đại biểu, nội dung chương trình, khen thưởng và tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nêu ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020. Tại hội nghị, các đại biểu mong muốn Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái, đôn đốc cấp huyện sớm hoàn thành việc tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đề nghị bổ sung thêm 8 xã được nhận cờ thi đua của tỉnh. Cần thông tin, rà soát báo cáo cụ thể để các huyện có số liệu cụ thể chính xác hơn nguồn vốn của cộng đồng dân cư trong phong trào xây dựng nông thôn mới, xem xét cập nhật số liệu ở một số nội dung cần điều chỉnh để đưa vào báo cáo tổng kết. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Khánh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Yên Bái, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tiếp thu và lấy ý kiến đóng góp của các ngành liên quan. Đảm bảo hội nghị diễn ra trang trọng ý nghĩa, trong đó đặc biệt quan tâm đến thành phần khách mời, đại biểu, số lượng tập thể, cá nhân được khen thưởng, tham luận của các tập thể, cá nhân. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho một số sở ban ngành, đơn vị liên quan như chuẩn bị tốt việc trưng bày các gian hàng sản phẩm OCOP, tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng, xây dựng chuyên trang chuyên mục tuyên truyền trước hội nghị và phóng sự trình chiếu tại hội nghị, phản ánh kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.
8 tháng năm 2019, chỉ số công nghiệp của tỉnh tăng trên 11% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ số sản xuất ngành khai khoáng tăng gần 20%, chế biến chế tạo tăng gần 14%, sản xuất phân phối điện giảm gần 5%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng trên 4,5%. Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, công nghiệp của tỉnh phát triển, tỉnh Yên Bái có những chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số dự án sản xuất công nghiệp như các dự án có quy mô lớn và giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, sớm hoàn thành và đi vào sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian đi vào hoạt động, bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đã giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân trong giao dịch, phản ánh của phóng viên thời sự. Tuy mới đi vào hoạt động được 5 tháng nay, đến nay, bộ phận phục vụ hành chính công của thành phố Yên Bái đã tiếp nhận gần 10.000 hồ sơ của các tổ chức cá nhân. Trong đó đã giải quyết được trên 9.100 hồ sơ, số hồ sơ còn lại đang được giải quyết theo quy định. Tỷ lệ trả đúng hạn và trước hạn đạt 100%. Đặc biệt với việc thăm dò ý kiến nhân dân đến làm thủ tục tại đây, 100% người dân đánh giá hài lòng về cung cách phục vụ. Ông Phạm Kim Cương, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái khi đến làm thủ tục sang tên đổi chủ quyền sở hữu đất vui vẻ nói.
Hôm nay tôi đến phòng đăng ký đất đai của thành phố để làm cái thủ tục sang tên sổ đỏ. Thấy rằng cái cơ chế hiện tại của 2019 có rất nhiều thay đổi. Ví thử như này chế độ một cửa. Khi ta đến đây ta chỉ như tôi chỉ thấy chỉ việc đến cơ quan này là đã hoàn tất, đến giờ này gần như là hoàn tất hồ sơ, rất là thuận tiện. Và nhất là các chị trong cơ quan này rất tạo điều kiện cho tôi, đỡ mất rất nhiều về thời gian.
Sau khi đi vào hoạt động ổn định, bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đã đưa 14 lĩnh vực vào giải quyết trực tiếp. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận giải quyết công khai, minh bạch, kịp thời, đúng thời gian quy định, đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức và cá nhân đến giao dịch. Nhiều ý kiến cũng cho rằng hoạt động này đã khắc phục được tình trạng dây dưa kéo dài việc thực hiện thủ tục hành chính của một bộ phận cán bộ, làm mất thời gian của các tổ chức cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Thanh Sĩ, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái lần đầu tiên đến bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái đã rất bất ngờ về cung cách phục vụ của cán bộ, rất tận tình chu đáo, thủ tục cũng được giải quyết nhanh chóng, ông nói.
Mọi cái thủ tục thì bây giờ một cửa này tôi thấy nhanh hơn, thuận tiện hơn rất nhiều so với trước. Trước kia thì đến thì làm chỉ có một quầy, một chỗ làm việc thôi. Nó rất gì là mất thời gian và phức tạp bởi vì hồ sơ sẽ bị dồn lại. Bây giờ như này thì chia ra từng phòng, phòng ban này làm rất tiện. Thái độ phục vụ ở đây thì nói chung là tôi nhìn chung thì thấy các cán bộ ở đây là các chị hướng dẫn tận tình, anh em rất tận tình, chú đáo, thái độ tốt, thiện chí tốt và tôi hài lòng.
Không có thủ tục bị trễ hạn, nhiều thủ tục được trả trước hạn đúng hạn đã góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại của nhân dân. Hầu hết cán bộ công chức của các cơ quan đơn vị thành phố được đi làm việc tại bộ phận đều chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế đã đề ra, nhất là việc thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa, cơ quan, công sở. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm công việc, có thái độ phục vụ, tiếp đón, hướng dẫn chu đáo. Chị Trần Thị Phương, trưởng bộ phận hành chính công thành phố Yên Bái trao đổi thêm về nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới như sau.
Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng để nâng cao được cái chất lượng phục vụ tại bộ phận hành chính công thành phố thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng để tăng cường công tác tuyên truyền về đối với cá nhân và tổ chức khi đến giao dịch tại bộ phận hành chính công thành phố và tiếp tục nâng cao tinh thần thái độ trách nhiệm của cán bộ công chức tại bộ phận hành chính công để đảm bảo người dân đến được phục vụ một cách tốt nhất. Và thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng theo chỉ đạo của tỉnh và của thành phố thì chúng tôi cũng đã tham mưu là rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính ở mức độ 3 và mức độ 4. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tổ chức thực hiện đảm bảo cho người dân được cá nhân và tổ chức đến giao dịch ở mức độ cao nhất. Và chúng tôi sẽ phấn đấu là trong thời gian tới tiếp tục nâng cao cái hiệu quả hoạt động, đảm bảo là 100% cái thủ tục hành chính được thực hiện ở bộ phận hành chính công, và cũng như ở trong các đơn vị chuyên môn là đảm bảo là đạt được là hoàn thành cái thủ tục trước hạn.
Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố Yên Bái và các xã phường được đưa vào hoạt động đã góp phần thực hiện cải cách hành chính hiệu quả. Thời gian tới, thành phố tiếp tục làm tốt công tác giám sát, theo dõi đôn đốc tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đối với các cơ quan đơn vị liên quan để luôn đảm bảo đúng thời gian quy định.
Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Chủ quân sự tỉnh Yên Bái với Bộ Chủ quân sự tỉnh Senyabuli, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sáng nay, tại Trường quân sự tỉnh, Bộ Chủ quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức tập huấn cán bộ quân sự Bộ Chủ quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào năm 2019. Trong thời gian 7 ngày, các học viên là cán bộ quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào được truyền đạt các nội dung, một số vấn đề về xây dựng khu vực phòng thủ, các hình thức tổ chức phương pháp huấn luyện chiến thuật, huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh, hướng dẫn soạn thảo thông qua giáo án bài giảng huấn luyện quân sự chính trị, phương pháp tổ chức sinh hoạt chính trị, văn hóa tinh thần ở đơn vị cơ sở. Tham quan đội mẫu thực hành huấn luyện chiến thuật đại bộ binh tiến công địch ở địa hình rừng núi, huấn luyện ăn ở dã ngoại và công tác quản lý, sắp xếp, bảo quản vũ khí trang bị, xây dựng chính quy ở một số đơn vị. Qua lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm huấn luyện làm cơ sở để đội ngũ cán bộ quân sự tỉnh Senyabuli, Quân đội Nhân dân Lào vận dụng linh hoạt vào nhiệm vụ huấn luyện sát với tình hình và điều kiện thực tế của nước bạn Lào.
Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kỹ năng tổ hợp tác, tổ tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ hội viên cựu chiến binh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia hội nghị tập huấn có 120 cán bộ và hội viên Hội Cựu chiến binh cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong thời gian một ngày, các hội viên được truyền đạt một số chuyên đề, đó là giới thiệu nội dung về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác tuyên truyền miệng, hướng dẫn một số nội dung về tổ chức hoạt động của hợp tác xã và tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ. Qua hội nghị tập huấn này, Hội Cựu chiến binh tỉnh mong muốn trang bị cho hội viên một số kỹ năng nghiệp vụ cơ bản về công tác tuyên truyền miệng cho các câu lạc bộ. Đặc biệt đối với các hội viên là thành viên các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh sẽ có thêm những kiến thức cơ bản về xây dựng và hoạt động phát triển hiệu quả các hợp tác xã. Bên cạnh đó có kinh nghiệm mở rộng các loại hình dịch vụ mới góp phần nâng cao thu nhập cho hội viên và nhân dân. Cùng với các chuyên đề chính được truyền đạt trong lớp tập huấn, các học viên dự tập huấn còn được thông tin thời sự trong nước và quốc tế, có sự giao lưu giữa giảng viên và học viên về những vấn đề liên quan cần giải đáp.
Nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020, Honda Việt Nam đã tặng gần 2 triệu chiếc mũ bảo hiểm cho các em học sinh bước vào lớp 1 trên toàn quốc. Tỉnh Yên Bái có trên 18.000 học sinh lớp 1 được nhận mũ bảo hiểm từ chương trình này. Qua đó nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là các bậc phụ huynh, học sinh về việc chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông ở trẻ em. Trong tháng 8, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã phát hiện 15 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc quay về địa phương, trong đó có 5 trường hợp ở huyện Mù Cang Chải, 4 trường hợp ở huyện Văn Chấn, 3 trường hợp ở huyện Trấn Yên, huyện Trạm Tấu, huyện Yên Bình và thị xã Nghi Lộ, mỗi địa phương 1 trường hợp. Mục đích xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc của các đối tượng này là đi lấy chồng, làm thuê, buôn bán hoặc thăm người thân. Ngay khi phát hiện các trường hợp xuất cảnh trái phép, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành xác minh, lập hồ sơ quản lý theo quy định. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tới ngày 5 tháng 9, theo giờ địa phương, Thượng viện Anh đã bỏ phiếu thông qua dự luật nhằm ngăn chặn Brexit không thỏa thuận vào ngày 31 tháng 10. Trong bài phát biểu cùng ngày, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố ông thà chịu thất bại còn hơn phải đề nghị Liên minh châu Âu EU trì hoãn tiến trình Brexit một lần nữa. Phát biểu ngay sau khi tiếp tục thất bại trước Thượng viện, Thủ tướng Johnson cho rằng quyết định của Quốc hội chỉ khiến cuộc đàm phán Brexit với EU gặp nhiều khó khăn hơn. Theo Johnson, tiếp tục trì hoãn Brexit có thể sẽ khiến nước Anh tổn thất 1 tỷ bảng mỗi tháng mà không nhận được kết quả gì. Trước đó, dự luật ngăn chặn Brexit không thỏa thuận đã được Hạ viện thông qua ngày 4 tháng 9. Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật này tiếp tục đệ trình lên Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị ký thành luật trong ngày 6 tháng 9. Trong một diễn biến liên quan, em trai Thủ tướng Boris Johnson là Joe Johnson đã tuyên bố từ chức Quốc vụ Khanh tại Bộ Kinh doanh, đồng thời từ bỏ tư cách nghị sĩ tại Quốc hội này do bất đồng Brexit. Trên trang Twitter cá nhân, ông Joe Johnson cho biết lý do từ chức vì xung đột giữa tình cảm gia đình và lý cá nhân. Trái với quan điểm của anh trai, ông Joe Johnson lại ủng hộ Anh ở lại Liên minh châu Âu.
Ngày 5 tháng 9, phát biểu với phóng viên thủ đô London, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết sẽ mất nhiều thời gian để thành lập một liên minh quốc gia bảo vệ các tàu buôn quanh eo biển Hormuz. Bộ trưởng Quốc phòng Esper cho biết các quốc gia đang ở những giai đoạn khác nhau trong quá trình tham gia sáng kiến thành lập liên minh hàng hải trên eo biển Hormuz của Mỹ. Theo ông Esper, chính phủ một số nước cần sự chấp thuận của các cơ quan lập pháp và tiến trình này có thêm thời gian. Cho đến nay, ba quốc gia là Anh, Bahrain và Australia tuyên bố sẽ tham gia liên minh, trong khi nhiều nước khác còn chưa đưa ra quyết định bởi cân nhắc đến mối quan hệ với Iran. Ông Esper cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vận động càng nhiều quốc gia tham gia vào liên minh càng tốt. Mỹ hy vọng sứ mệnh an ninh do Mỹ dẫn đầu cũng như các lệnh trừng phạt kinh tế sẽ tăng cường áp lực lên Iran.
Ủy ban của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc giám sát việc thực hiện lệnh trừng phạt với Triều Tiên vừa đưa ra cảnh báo, khẳng định các tên lửa được thử gần đây của Bình Nhưỡng được thiết kế để hỗ trợ hoạt động phát triển các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa. Theo các chuyên gia, các tên lửa tầm ngắn được phóng trong hai ngày mùng 4 và mùng 9 tháng 5 cùng hai quả tên lửa mà Bình Nhưỡng mô tả là vũ khí dẫn đường chiến thuật loại mới được phóng ngày 24 tháng 7 là bằng chứng về khả năng của Triều Tiên trong việc làm chủ những thành phần quan trọng của hệ thống tên lửa đạn đạo. Trong tháng 8, Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 7 vụ phóng các vật thể bay được xác nhận là tên lửa đạn đạo tầm ngắn trong bối cảnh cuộc đối thoại với Mỹ về phi hạt nhân hóa bị đình trệ.
Một chuyên gia của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF vừa cho biết, nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, các quốc gia nên tránh đưa ra những chính sách sai lầm. Vấn đề xung đột thương mại cần được nhanh chóng giải quyết thông qua đối thoại. Do các yếu tố bất ổn, hồi tháng 7, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm 2019 và 2020 lần lượt xuống mức 3,2 và 3,5%. Điều này cho thấy nền kinh tế thế giới đã chuyển từ thời kỳ suy yếu sang thời kỳ khó khăn. Ông Sita Jopinet, chuyên gia của IMF nhấn mạnh, một trong những rủi ro kinh tế lớn nhất là chiến tranh thương mại. Đây cũng là nguyên nhân khiến IMF đưa ra dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP toàn cầu trong năm 2020 sẽ giảm 0,8%. Điều quan trọng nhất là xung đột thương mại phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán. Các quốc gia nên giảm căng thẳng tranh chấp áp thuế lẫn nhau và thực thi chính sách hợp lý.
Ngày 5 tháng 9, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã cho ra mắt một dịch vụ hẹn hò trực tuyến tại Mỹ. Facebook khẳng định dịch vụ mới sẽ mang đến cho mọi người cái nhìn chân thực hơn về một ai đó bằng cách cho phép người dùng tích hợp các lợi ích và hoạt động của Facebook. Facebook cũng cho phép kết nối các bức ảnh trên Instagram sang hồ sơ hẹn hò và cam kết sẽ làm điều tương tự cho Instagram và Facebook Story vào cuối năm nay. Ngoài ra, mạng xã hội này cam kết sẽ đảm bảo an toàn, bảo mật và quyền riêng tư của người dùng sẽ được đặt lên hàng đầu trong tính năng này.
Thưa quý vị và các bạn, phong trào xây dựng nông thôn mới đang diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, trong đó có lớp người cao tuổi. Phát huy tinh thần tuổi cao gương sáng, người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã có nhiều hoạt động, cách làm sáng tạo, cụ thể gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhà văn hóa thôn làng mới, xã Mông Sơn, huyện Yên Bình được đưa vào sử dụng hơn một năm nay với đầy đủ các trang thiết bị. Từ khi có nhà văn hóa, người dân thôn làng mới không còn phải đi họp nhờ. Niềm vui của người dân trong thôn cũng là niềm tự hào của ông Nguyễn Văn Lộc, người đã tình nguyện hiến hơn 500 mét vuông đất để xây dựng nhà văn hóa này. Hai vợ chồng ông Lộc phải sống trong ngôi nhà lụp sụp nằm sâu trong con ngõ nhỏ, nhưng lại sáng lên tinh thần hy sinh vì cộng đồng. Ông Lộc cho biết thêm.
Tôi cống hiến mảnh đất này 420 mét vuông, với này một cái con đường từ ngã ba mà xuống dưới kia khoảng chừng độ 100 mét. Nên tôi chỉ muốn cho là quê hương giàu đẹp và sang trang đối với mọi địa phương thôi.
Xây dựng nông thôn mới là phong trào lớn có ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Do đó, Hội Người Cao Tuổi xã Mông Sơn đã xác định vai trò của tổ chức hội đối với phong trào này. Là lớp thế hệ cây cao bóng cả, có kinh nghiệm, có uy tín trong cộng đồng dân cư, người cao tuổi xã Mông Sơn không chỉ đi đầu mà còn tích cực tuyên truyền, vận động con cháu tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng chống các tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa phương. Từ đó đã xuất hiện nhiều người cao tuổi điển hình tham gia vào công tác chính trị ở địa phương hay đi đầu trong các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao ở cơ sở. Cho biết thêm về những đóng góp của người cao tuổi xã Mông Sơn trong xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Mai Nhung, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Mông Sơn nói.
Ở xã Mông Sơn thời gian qua là xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng đã là vận động hội viên là cùng toàn đảng toàn dân là xây dựng nông thôn mới. Đấy, các cụ đã hiến đất làm nhà văn hóa, rồi là rất là nhiều cụ để là hiến đất để làm đường giao thông liên thôn và nội thôn, ví dụ như là ở chi hội làng cạn và ở chi hội trung tâm.
Bên cạnh hiến đất làm đường, tham gia công tác chính quyền, người cao tuổi còn tích cực tham gia phát triển kinh tế. Phong trào người cao tuổi nêu gương sáng phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, đã khích lệ người cao tuổi tích cực tham gia, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Trần Xuân Hoạt, xã Đại Phác, huyện Văn Yên là một trong những hội viên người cao tuổi tiêu biểu trong phát triển kinh tế ở địa phương. Ở tuổi 76, ông Hoạt vẫn dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu hướng phát triển kinh tế của địa phương, từ đó tìm ra hướng đi phù hợp cho gia đình, biến mỗi tấc đất thành tấc vàng. Với hơn 5 sào ruộng, ông lựa chọn giống lúa Chiêm Hương có chất lượng và giá thành cao để canh tác, thâm canh vụ 3 bằng giống ngô lai. Với 1 hectare đất đồi, ông trồng quế, lấy ngắn nuôi dài, những diện tích đất vườn ông trồng cây ngắn ngày phục vụ chăn nuôi, ông Hoạt cho biết.
Tôi thì nó có một cái ưu thế là nó nhà ở sát với đồi, cho nên là tôi tập trung vào cây quế và cây ăn quả. Thế thì dù rằng diện tích nó không có nhiều, thế nhưng mà mình làm như người thâm canh cho nó. Phân giò thế rồi là cỏ trà cho nó thì nó cũng sẽ có kinh tế. Lấy ngắn nuôi dài thì mình phải chăn nuôi, trồng trọt, lấy ngắn nuôi dài. Còn nếu như mình chỉ có làm mà cây dài ngày không thì trước mắt là mình cũng khó khăn.
Xã Đại Vác, huyện Văn Yên được công nhận xã chuẩn nông thôn mới từ năm 2015 và đang trong lộ trình nâng cao chất lượng các tiêu chí. Mục tiêu đầu tiên nâng cao tiêu chí thu nhập, phấn đấu đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng một người một năm. Đánh giá về sự tham gia của người cao tuổi trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương, ông Hoàng Kim Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Phác, huyện Văn Yên nói.
Đối với hội người cao tuổi thì ngoài cái thực hiện cái chức năng nhiệm vụ của hội thì hội người cao tuổi cũng phát huy tốt cái việc các cái mô hình phát triển kinh tế như là trồng rừng, cũng như là chăn nuôi, đặc biệt là trên địa bàn xã thì cũng có những hội viên hội người cao tuổi phát triển kinh tế tốt, cụ thể như là ông Hoàng Đình Thăng ở thôn Đại Thắng, ông Ngô Văn Tĩnh ở thôn Trung Tâm và một số các cái hội viên tiêu biểu trong cái việc phát triển kinh tế xã hội, góp phần vào nâng cao cái đời sống về tinh thần và vật chất trên địa bàn xã.
Phát huy vai trò bản chất lao động cần cù sáng tạo, với kinh nghiệm và uy tín, người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã khẳng định mình qua những thành quả lao động được các cấp ủy chính quyền địa phương ghi nhận. Ông Nguyễn Quang Huy, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói:
"Nếu ở nông thôn mà nguyên thuần nông thì cũng không phát triển được. Do vậy mà chúng tôi kết hợp nhiều đa dạng mọi cái vật nuôi cây trồng vào đây thì nó có nhiều cái tác động cho nhau. Ví dụ như là nếu chăn nuôi tốt thì có cái điều kiện để phục vụ cho nông nghiệp, và nông nghiệp làm tốt thì có cái nguồn để cho phát triển chăn nuôi. Thế do vậy mà trong cái việc đó, đối với hoàn cảnh gia đình chúng tôi thì tôi tập trung vào chăn nuôi, thì là lấy con hươu là chủ đạo để trong chăn nuôi, và ngoài nông nghiệp thì lấy cây dâu và phát triển cái cây ăn quả.
Xây dựng nông thôn mới sẽ mang lại diện mạo mới, nếp sống mới. Những đóng góp của lớp người cao tuổi đã làm thay đổi tư duy cho thế hệ trẻ trong việc xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trong trận vòng loại World Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, sau 90 phút, kết quả hòa 0-0 trên sân đối thủ rất mạnh là đáng để hài lòng sau màn chiến thuật rực lửa của đoàn huấn luyện viên Park Hang-seo. Hòa 0-0, hai đội vẫn tràn đầy cơ hội nhưng sẽ vô cùng khó khăn cho các lượt trận tới. Như vậy, sau lượt trận đầu tiên, Malaysia đang dẫn đầu bảng G với 3 điểm, tiếp theo là Việt Nam, đứng thứ 3 là Thái Lan, đứng thứ 4 là Indonesia và cuối cùng là UAE, đứng cuối bảng vì họ chưa thi đấu trận nào. Ở vòng loại Euro 2020, Italia đã lội ngược dòng đánh bại Armenia 3-1, trước đó tiền đạo Andrea Bolletti thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng. Với chiến thắng này, Italia tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng G với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu. Trong trận cầu đêm qua, Tây Ban Nha đã suýt bị Romania cầm hòa, đến phút bù giờ thủ thành Kepa phải trổ tay để ngăn chặn pha đánh đầu của Puskas thành bàn. Nhờ vậy, huấn luyện viên Robert Moreno mới có được chiến thắng đầu tay kể từ khi lên thay huấn luyện viên Luis Enrique. Juventus đang cân nhắc chiêu mộ tiền vệ trẻ Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund và Bayern Munich đã liên hệ với cầu thủ 20 tuổi này. Được biết, Juve dự định sẽ gửi lời đề nghị sau khi kiểm chứng tài năng của Havertz khi hai đội bóng này đang ở trong vòng bảng UEFA Champions League. Từ Daily Star đưa tin Tottenham sẽ có cơ hội chiêu mộ Dybala từ Juve ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới. Spurs đã tiến gần chữ ký của Dybala hồi hè nhưng thương vụ đã bị sụp đổ vào phút chót. Juve đang cố gắng thanh lý ngôi sao 25 tuổi vào tháng 1 và Spurs sẽ có thêm cơ hội để chiêu mộ cầu thủ người Argentina, cố gắng để đi ăn gần Korea để lấy chỗ cho Rodrigo. Giroud, tiền đạo 32 tuổi mới chỉ xuất phát một lần sau 4 trận đầu tiên Premier League mùa này, anh cũng phải chôn chân trên ghế dự bị trong trận hòa 2-2 của Chelsea trước Sheffield. Dù khẳng định chưa vội tính chuyện ra đi nhưng Giroud cũng đang cân nhắc chuyển đến Mỹ thi đấu trong năm tới. Tay sai quần vợt US Open chỉ 70 phút, Serena Williams thắng Elena Svitolina 6-3, 6-1 để cân bằng kỷ lục 101 chiến thắng tại Mỹ mở rộng của đàn chị đồng hương. Với việc vượt qua Elena Svitolina, Serena Williams đã giành tới 101 chiến thắng. Đây cũng là lần thứ 10 tay vợt người Mỹ góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải Grand Slam cuối cùng trong năm.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 9 năm 2019, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ.
Phần cuối chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.